chào quý thính giả. Chúng tôi rất vui hôm nay được cùng quý thính giả tiếp tục loạt bài học Kinh Thánh theo thư Roma. Hôm nay là bài thứ 64 với đề tài Lời chào và khích lệ, phần 1. Căn cứ trên thư Roma, chương 16, câu 5 phần B đến câu thứ 11. Hãy chào Ebaynet, là người rất thiết với tôi và đã nên trái đầu mùa trong xứ Asi cho đấng Christ. Hãy chào Mary, là người có nhiều công khó vì anh em. Hãy chào Andronike và Junia, tức là bà con và bạn đồng tù với tôi, là hai người có danh vọng trong các sứ đồ và thuộc về đấng Christ trước tôi vậy. Hãy chào Amlia, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa. Hãy chào Urban, bạn cùng làm việc với tôi trong đấng Christ, và Estachi là kẻ rất thiết với tôi. Hãy chào Abele, người được tiếp nạp trong đấng Christ. Hãy chào các người ở nhà Aristobu. Hãy chào Herodion, là bà con tôi. Hãy chào các người ở nhà Naxit, là những kẻ ở trong Chúa. Hoặc theo bản Kinh Thánh diễn ý. Xin gửi lời thăm Ebani, bạn yêu dấu của tôi, và là người tin Chúa đầu tiên tại Tiểu Á. Kính chào Mary, người có nhiều công khó với anh em. Kính chào Andoni và Juni, bà con của tôi, cũng là bạn tù với tôi. Họ tin Chúa trước tôi và từng được các sứ đồ khen ngợi. Kính chào Amphia, bạn yêu dấu của tôi trong Chúa. Kính chào Uraban, bạn đồng sự với chúng tôi trong Chúa cứu thế, và Etachu, bạn yêu dấu của tôi. Kính chào Abele, người được Chúa cứu thế chấp nhận. Kính chào gia đình Aribu. Kính chào Herodon, bà con của tôi, và các tín hữu trong gia đình Nasi. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân, hoặc dùng chung trong các nhóm học Kinh Thánh, hay trong giờ gia đình lễ bái, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phaolô đã nhắc đến những ai trong thư Roma chương thứ 16? Trong số đó có bao nhiêu phụ nữ? Câu hỏi thứ hai. Trong phần Kinh Thánh từ câu 5 phần B đến câu 11, xin liệt kê tên của mỗi nhân vật được nhắc đến kèm theo đặc điểm của họ trong điều sứ đồ Phaolô đã trình bày. Câu hỏi thứ ba. Qua các đặc điểm của những người được nêu tên, có những gương sáng nào chúng ta có thể noi theo? Và câu hỏi thứ tư. Qua phần Kinh Thánh này, có bài học nào áp dụng cho mỗi chúng ta trong cương vị là những thành viên trong hội thánh không? Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. sứ đồ Phaolô đã nhắc đến những ai trong thư Roma chương thứ 16? Trong số đó có bao nhiêu phụ nữ? Câu hỏi thứ hai. Trong phần Kinh Thánh từ câu 5 phần B đến câu 11, xin liệt kê tên của mỗi nhân vật được nhắc đến kèm theo đặc điểm của họ trong điều sứ đồ Phaolô đã trình bày. Câu hỏi thứ ba. Qua các đặc điểm của những người được nêu tên, có những gương sáng nào chúng ta có thể noi theo? Và câu hỏi thứ tư. Qua phần Kinh Thánh này, có bài học nào áp dụng cho mỗi chúng ta trong cương vị là những thành viên trong hội thánh không? Thư Roma chương 16, từ câu 5 đến câu 15, gồm tên của một số tín hữu tại La Mã được Phaolô gửi lời thăm. Tuy nhiên, những câu ngắn Phaolô viết thêm để mô tả những người này cũng giúp chúng ta biết được vài chi tiết về những người đó và có thể học theo gương sáng của họ. Trong số 26 người Phaolô nhắc đến trong chương 16, ta thấy có 6 phụ nữ và 13 người có liên hệ ít nhiều đến những người sống hoặc làm việc trong những gia đình liên hệ đến Hoàng đế La Mã. Chúng tôi xin tóm tắt sau đây đặc điểm của những người được nhắc đến từ câu 5 đến câu 11. Thứ nhất là Ebainet trong câu 5, là bạn thân của Phaolô, là người đầu tiên tin Chúa trong cả thuộc địa La Mã ở châu Á. Điều này chứng tỏ Ebainet là người rất can đảm. Thứ nhì là Mary, trong câu 4, là người có tinh thần phục vụ, đóng góp nhiều cho hội thánh. Điều này cho thấy tuy ở xa, nhưng Phaolô vẫn quan tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt, cũng như những người làm việc âm thầm trong hội thánh La Mã. Thứ ba là Andronike và Junia, theo câu 7. Đây là hai vợ chồng. Junia là tên phụ nữ, là người đồng hương với Phaolô, tức là người Do Thái. Họ đã từng bị giam giữ chung với Phaolô tại Epheso, là những người tin Chúa trước Phaolô và được xem ngang hàng với các vị sứ đồ, vì hai người này đi khắp nơi truyền bá đạo Chúa. Thứ tư là Amlia, trong câu 8. Amlia là tên thường dùng để gọi những người nô lệ. Có lẽ đây là một người nô lệ đã tin Chúa. Trong nghĩa địa của các tín hữu hội thánh đầu tiên, người ta thấy có khắc tên Amlia. Do đó nhiều người tin rằng anh Amlia tuy là nô lệ nhưng giữ vai trò quan trọng trong hội thánh, nên được khắc tên vào bia đá. Điều này cho thấy trong hội thánh đầu tiên không có sự phân chia giai cấp. Thứ năm là Uraban, trong câu 9, cũng là một người nô lệ đã tin Chúa và cùng làm việc với Phaolô. Thứ sáu là các người nhà Aristobu, trong câu 10. Aristobulus là cháu nội của đại đế Herod, nhưng ông sống một đời sống thường dân tại thành La Mã. Câu người nhà Aristobu có nghĩa là tất cả mọi người ở trong nhà, bao gồm hầu cận, giúp việc và nô lệ. Một số những người này đã tin Chúa và thường nhóm họp trong nhà của chủ là Aristobu. Thứ bảy là Herodion, theo câu 11. Đây là tên của một người La Mã, có nghĩa là thuộc về gia đình Herod. Đây có lẽ là người lãnh đạo nhóm tín hữu tại nhà Aristobu. Các chi tiết trong phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy hai điều quan trọng sau. Thứ nhất, Sứ đồ Phaolô nhắc đến tên một số phụ nữ kèm theo lời khen cho thấy ông không phải là người trọng nam khinh nữ như nhiều người vẫn nghĩ. Trái lại, Phaolô công nhận vai trò quan trọng của phụ nữ trong hội thánh và không tiếc lời ca ngợi những người hoạt động tích cực trong hội thánh thời bấy giờ. Thứ nhì, sự kiện Phaolô thăm hỏi những người mang tên La Mã hoặc làm việc trong nhà các quan La Mã chứng tỏ trong thời đó đạo của Chúa đã lan tràn đến kinh thành La Mã. Chúng ta có thể học được bài học từ nơi những nhân vật được sứ đồ Phaolô nhắc đến ở đây để áp dụng cho chúng ta trong hội thánh ngày nay. Dù là nam hay nữ, dù ở trong địa vị xã hội nào, đã từng là nô lệ hay là người nhà của hoàng đế, tất cả những nhân vật được nêu tên đều cần phúc âm cứu rỗi của Chúa. Và khi đã tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, họ đã trở thành con cái của Chúa, trở thành anh em trong đại gia đình hội thánh của Đức Chúa Trời. Họ là những người góp phần phục vụ Chúa. Chúng ta cũng vậy. Một khi đã tin nhận phúc âm, đã trở nên con cái của Chúa. Chúng ta đều có quyền dự phần trong công việc của hội thánh, để tích cực hầu việc Chúa với những ân tứ Chúa ban. Tất cả đều để cho tin lành cứu rỗi được đồn ra, danh Chúa được tôn cao vinh hiển và để cho nhiều người được cứu.
Nguyện theo Chúa Giêsu, nguyện một lòng theo Chúa Giêsu. Dù đi đến nơi đâu, xin vâng theo Đức Chúa yêu thương. Nguyện theo Chúa không thôi, nguyện một lòng theo Chúa không thôi. Dù đi đến nơi đâu.
Xin mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay. Thư Roma, chương 16, câu 5 phần B đến câu thứ 11. Hãy chào Ebaynet, là người rất thiết với tôi và đã nên trái đầu mùa trong xứ Asi cho đến Christ. Hãy chào Mary, là người có nhiều công khó vì anh em. Hãy chào Andronike và Junia, tức là bà con và bạn đồng tù với tôi, là hai người có danh vọng trong các sứ đồ và thuộc về Đấng Christ trước tôi vậy. Hãy chào Amlia, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa. Hãy chào Urban, bạn cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ, và Estachi là kẻ rất thiết với tôi. Hãy chào Abel, người được tiếp nạp trong Đấng Christ. Hãy chào các người ở nhà Aristobu, hãy chào Herodion là bà con tôi, hãy chào các người ở nhà Narcis là những kẻ ở trong Chúa.
trong việc này. Về con đây, xin Chúa cai trị luôn trong ngoài đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa. Ngài bao phủ ở với con ngoài tất cả mọi nơi.
Giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống, chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.